Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm cuốn 1. Thì đây Đức Phật dạy về cái phần phẩm ngũ giới. Thường thường chúng ta thấy là những cái ngũ giới cho cư sĩ, mà ở đây Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo. Thì ở trong giới xuất gia, tức là 10 giới của Sa Di, hoặc là nói khác hơn là 250 giới của tỳ kheo, cũng có những 4 giới trọng, tức là sát, đạo, dâm, vọng. À, chứ chúng ta đừng có nói rằng là 5 giới đó là cái của người cư sĩ chứ không phải là người xuất gia. Thường thường mình hiểu lầm vậy nhưng mà không phải. Giới của người xuất gia và giới của người tại gia khác nhau như thế nào? Thì ở đây chúng ta phải học qua cái phần giới của người xuất gia để cho biết trong cái phẩm ngũ giới mà Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo. Thì trong cái thanh quy mà quy chế của Thiền Thái Trúc Lâm, Hòa Thượng cũng dạy, tức là Sa Di hoặc là tỳ kheo cũng giữ 10 giới làm căn bản. Nếu mà không có 10 giới làm căn bản thì không phải là một thiền sinh. Do đó chúng ta phần này chúng ta phải học. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Ông Cách Cô Độc, rừng Kỳ Đà, nước Xá Huệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ở trong chúng này ta không thấy một pháp nào đã tu nhiều mà không thành hạnh địa ngục, không thành hạnh súc sanh, không thành hạnh ngạ quỷ. Nếu sanh vào cõi người mà thọ mạng không ngắn ngủi, đó là sát sanh. Này các tỳ kheo, nếu có người nào có ý thích sát sanh liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu sanh vào cõi người thì thọ mạng ngắn ngủi. Vì sao vậy? Vì họ đã dứt mạng, đã dứt sanh mạng kẻ khác. Cho nên này các tỳ kheo, hãy học chớ sát sanh. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thì đây Đức Phật nói là ở trong chúng này ta không thấy một pháp nào đã tu nhiều mà không thành hạnh địa ngục. Tức là ở đây nếu mà cái người mà đã là thọ 10 giới làm căn bản, hoặc là 5 giới làm căn bản của Đức Phật, là chúng ta tránh những cái việc sát sanh, những cái con vật lớn như con trâu, con bò, con heo, con chó. Nếu chúng ta đã quy y rồi là chúng ta phải tìm cái phương tiện thì chúng ta làm, chứ chúng ta không có được sát sanh. Bởi vì nếu mà chúng ta sát sanh nhiều thì chúng ta giết các cái loài chúng sinh, thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi xuống những ba đường ác khổ. Giống như trong kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện, ông Cung Đa, ông làm cái nghề đồ tể 50 năm. Sau khi mà cái thọ mạng ông sắp chấm dứt thì ông biến thành giống như một cái con heo trong suốt 7 ngày. Thì các tỳ kheo ở các xứ khác đến hỏi Đức Thế Tôn là trong suốt 7 ngày vừa qua cái ông Cung Đa ông giết heo rất là nhiều. Phật nói không phải, trong suốt 7 ngày vừa qua ông biến thành con heo, ông ăn, ông uống, ông kêu ca tiếng giống như con heo. Thì sau khi mà 7 ngày vừa chấm dứt thì ông chắc chắn ông rớt xuống quả ngục, chịu nhiều cái sự thống khổ. Dứt cái bài pháp thoại thì Đức Phật có nói một bài kệ: nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu nó u não, thấy nghiệp ác mình làm. Đó, cho nên ở đây Đức Phật nói người nào mà có ý sát sanh, thì cái người xuất gia của chúng ta cũng vậy. Chẳng hạn như quý thầy hoặc là cư sĩ có cái tâm hướng thiện mạnh thì chúng ta vào nhà tắm hoặc là chúng ta đi tiểu tiện, nếu mình thấy một cái con kiến hoặc là một cái con gì mà nó rớt trong cái chỗ đi tiểu của mình á, thì mình phải ngưng lại. Mình lấy cái gì? Ngưng là mình lấy cái gì? Lấy một cái cọng cỏ hay là một cái gì đó mình vớt nó ra. Tại sao trong 10 giới Sa Di mà giới sát là đầu, mà 250 giới của tỳ kheo giới danh là đầu chứ không phải giới sát? Bởi vì mình mới xuất gia
cái tánh hạnh mình còn thô tháo hoặc là mình còn nhỏ, cho nên Đức Thế Tôn phải đưa lên cái giới xác làm đầu. Quý thầy phải lưu ý nha. Rồi sau khi mình trưởng thành, mình lớn lên, mình thọ 250 giới, tại sao đưa cái giới danh làm đầu? Vì lúc đó là cái mình là trưởng thành rồi, tâm lý sinh lý mình đầy đủ, cho nên Đức Thế Tôn phải đưa giới danh làm đầu. Nhớ lưu ý nha. Cho nên cái người sa di là bắt buộc mình phải khởi lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sinh. Cái đó nếu mà mình làm biến á, cho nên mình đi tiểu luôn rồi mình bấm nút cho nó rớt xuống luôn, cái đó là mình lạm sát. Có những trường hợp không có được lạm sát đó. Rồi mình đi á, mình đi đứng nằm ngồi, lỡ mình vô tình thì nói gì, nhưng mà mình gặp cái con dán hay là con gì đó mà mình dẫm đạp mà mình còn thích thú nữa thì đó là cái hạnh gì? Đó là cái hạnh địa ngục, cái hạnh ngạ quỷ, cái hạnh súc sinh mà người sa di không được phép. Ở đây Đức Phật dạy rất là kỹ. Cho nên này các tỳ kheo, các ông hãy học chớ sát sanh, đừng ở sát sanh. Đó là cái vấn đề về cái mặt hình tướng. Còn cái mặt xử lý nữa, chẳng hạn như mình giữ giới không sát sanh, là nếu mà mình thù hằn một người nào đó, về mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình luôn luôn suy nghĩ về một cái đối tượng đó, để mình tìm cách mình hại người đó, để mình tìm cách mình giết người đó, hoặc nói khác hơn là mình làm cho người đó ăn không được, ngủ không được, thì cũng dính mắc vào cái giới sát sanh. Sát sanh bằng cái tư tưởng, sát sanh bằng cái ý niệm, thì ở đây là cái người tu học cũng phải quá giải luôn. Cho nên giữ cái giới đó, mà cái người mà cư sĩ hoặc là cái người xuất gia mà giữ được cái giới không sát sanh thì không bao giờ có một cái ý tưởng giết hại những cái con vật bé nhỏ, thì có đâu mà giết đến người. Do đó một cái xã hội nào, một cái địa phương nào mà ai cũng giữ cái giới không sát sanh đó, thì không còn sợ cái sự chém giết, không còn sợ cái sự đánh đập nữa. Nếu mà ai cũng giữ được cái giới không sát các loài chúng sinh, mà sở dĩ mà nếu mà chúng ta sát sanh nhiều, phải không? Nếu mà chúng ta sát sanh nhiều mà chúng ta chết rớt xuống ba đường ác, nhưng mà sanh vào cõi người thì cái thọ mạng rất là ngắn ngủi. Thọ mạng hoặc là chúng ta bị tai nạn, bị xe đụng, bị điện giật, bị nước trôi, bị sóng thần, bị đủ các loại cái thứ gọi là đổng mạng, là chấm dứt mạng sống mình lúc mình còn 22 tuổi, 30 tuổi, không được trường thọ, tức là chấm dứt mạng sống, không để cho mình tồn tại trong cuộc đời này. Đó cho nên gọi là cái thọ mạng rất là ngắn, rất là ngắn ngủi. Vì sao? Vì họ ưa thích sát sanh. Giống như mà ở trong báo đăng có một cái ông ở đâu mà ở phía Bắc đó, ông tên là ông Tổn, ba Tổn á. Một ngày vậy là ông xớt cái đầu con khỉ, một ngày là 10 con. Chẳng hạn như ai mà đến mua con khỉ ổng ta, ông bắt ông chói lại, mà trước khi chói thì nó lạy dữ lắm, nó lạy lục ổng vậy, nó cũng có cái tánh biết mà nó lạy, nó biết nó sắp chết rồi. Mà ổng không có thương xót nữa, ông chói hai cái tay đó rồi vào cái gốc cột, rồi ông lấy một cái dao thật là bén, ông xớt giống như quả dừa vậy, xớt lên cái bò, nó bỏ muối tiêu lên là múc ăn, ăn ốc khỉ đó. Nghe nói bây giờ ông bị nằm liệt chỗ luôn, cử động được. Đó là qua báo, sau khi quả báo là chết, rớt xuống ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu mà sanh vào cõi người thì thứ nhất là thọ mạng ngắn ngủi, thứ hai là hình tướng thô xấu, thứ ba là nghèo nàn, không có cơm ăn, không có áo mặc, nó xảy ra những cái sự kiện đó. Cho nên chúng ta phải lưu ý về vấn đề này, tức là thương tưởng các loài chúng sinh đó. Rồi bài kinh số 2, tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cách cô độc rừng Kỳ Đà, nước Xá Huệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ở trong chúng này ta không thấy một pháp nào đã tu hành nhiều mà không được, mà không hưởng phước cõi người, không hưởng phước cõi trời, không chứng đắc niết bàn, đó là không sát sanh. Có thể là chúng ta, nếu mà chúng ta tu đến cái giai đoạn mà gấp rút đến cái giai đoạn mà cho được giải thoát, cho được chứng đắc vào con đường niết bàn thì cũng được. Và nói cách hơn, nếu chúng ta sanh vào cõi người, sanh vào cõi trời thì cũng được hưởng những cái phước báo thù thắng vi diệu. Thứ nhất là sắc diện tươi tốt, thứ hai là quyến thuộc đông, thứ ba là gia sản nhiều, thứ bốn là không sợ các loài ma quỷ, thứ năm là được những người khác tán thán nếu người giữ thế giới không sát sanh. Nếu có người nào không sát sanh cũng không nghĩ đến sát sanh, thọ mạng sẽ dài lâu. Vì sao vậy? Vì không bức hại. Cho nên này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Tức có nghĩa là sở dĩ mà chúng ta được cái thọ mạng dài lâu tức là không sát sanh. Quý thầy thấy chư tổ, có vị chư, những vị chư tổ mà sống có 120 tuổi như tổ Ca Diếp, thì sư Triệu Châu, tổ A Nan, những vị đó là trong cái thời quá khứ là không bức hại chúng sinh, phải không? Còn có những vị tổ tu cũng chứng, nhưng mà trong thời quá khứ bức hại chúng sinh, cho nên cái tuổi thọ rất là ngắn. Chẳng hạn như chúng ta coi cái lịch sử tổ sư tử, cái tuổi thọ của ngài rất là ngắn, vừa chứng đắc để mà truyền ngôi vị tổ thì bị vua Kế Tông đến xin cái đầu. Bởi vì trong cái thời quá khứ hai vị là cư sĩ với nhau, rồi sau khi mà bàn luận về Phật pháp thì vua Kế Tông thì ông giỏi hơn, cho nên ông thắng. Thì tổ sư tử là kiếp trước không có chứng đắc, cho nên ông về ông có cái tâm là không có ưa, không có thích, cho nên bỏ thuốc độc vào cho vua Kế Tông uống xong chết. Do cái nhân duyên đó cho nên đời nay ra gặp để mà trả quả, chứ không có gì lạ hết. Cho nên chúng ta đừng có thắc mắc là có thầy nói như thế vậy, như vậy thì có những vị mà thiền sư tuổi thọ cũng ngắn, là trong thời quá khứ những vị đó đã từng sát sanh rất là nhiều, sát hại các loài chúng sinh, nhưng mà ngày hôm nay gặp Phật pháp tu chứng đắc làm tổ rồi, nhưng mà cũng phải trả nghiệp cho mới trốn được. Nhớ lưu ý một cái điểm đó, như là Tôn giả Mục Kiền Liên, phải không? Sở dĩ mà ngài bị các ngoại đạo đánh đổ mạng ngài sớm hơn là các vị tổ A Nan, tổ Ca Diếp, vì trong cái thời quá khứ ngài có một cái nhân duyên, tức là ngài có cha và mẹ mà bị mù, rồi bà vợ và người ta cằn nhằn suốt, bà bắt là phải đem vào rừng bỏ, cho nên ngài mới đem vào rừng bỏ. Trong lúc mà bỏ trong rừng rồi, ngài lấy gậy ngài đập, giả mà ăn cướp mà ngài đập cho để cho chết. Thì lúc này ông cha lại người mẹ nó không lo cho cái thân của mình, mà còn kêu ngài phải chạy gấp đi để mẹ, cha và mẹ chịu chết cũng được. Do cái tình cảnh đó trên ngài xúc động, và ngài về ngài đuổi người vợ đi, và ngài nuôi cha mẹ cho đến chết luôn. Nhưng mà có một cái sự nhân duyên, có một cái sự túc duyên mà đánh cha mẹ, dầu cho hối hận, dầu cho cải hối rồi, nhưng mà cái nhân, cái duyên nó mất, mà chúng ta phải lưu ý, đó gọi là bức hại chúng sinh, sát hại chúng sinh, làm cho chúng sanh đau khổ đó. Cho nên qua cái phần này chúng tôi lưu ý những cái điểm này tôi thấy rất là hay. Chẳng hạn như trong cái quyển mà công đức mà sát sanh đó, có một cái ông già này, nhà ông rất là nghèo, con cháu một lần gửi tiền về cho ông thì ông hay mua chim phóng sanh. Rồi sau này ông chết rồi thì con cháu ở xa nó không về kịp, ở rất là xa, chẳng hạn như bên Trung Quốc phải như mình đi có khi cả tháng trời ngày xưa, mà không có ai con cấp ông hết, thì tự nhiên người ta thấy một bầy chim đến, mỗi con chim nó tha một cục đất, nó rải trên cái thân hình ông thành một nấm mồ luôn. Đó, bây giờ người ta mới biết là nhờ cái công đức phát sanh của ông. Đó, còn trong câu chuyện mà Sa Di Cứu Đàn Kiến, tức là ông cái vị tỳ kheo là nuôi chú Sa Di, mà ngài được chứng A La Hán rồi là biết cái chú Sa Di này còn 7 ngày nữa mất, cho nên mới cho về thăm nhà. Về thăm nhà đến ngày thứ 8, lên thăm ông thầy thấy cái tướng không có đỏ mạng mà còn tăng tuổi thọ hơn nữa, có thể sống đến 90, khi sống 100 luôn. Thì mới hỏi trên đường con có làm gì không, ở nhà có làm gì không. Nó không hỏi kỹ một hồi, nói là nhớ lại đi qua cái dòng suối thấy một bầy kiến rớt xuống, cho nên con lấy cái y Con quét rồi con quét anh cứu hết. Nó đúng rồi, ông cứu hết một đàn kiến. Một đàn kiến vậy mấy ngàn con, tức là mấy ngàn sinh mạng trên cái tuổi thọ ông tăng là đúng. Quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên chúng tôi ở đây thường thường là nửa tháng tổ chức những cái cuộc phóng sanh. Có lý do nơi nào mà có những chúng sanh khốn khổ thì chúng ta tìm đủ mọi cách phương tiện giúp đỡ, một là phóng sanh, một là bố thí, hoặc là cúng dường, để mà hồi hướng công đức lành dịp này về cho tất cả chúng sinh bị bệnh tật, bị ốm đau, bị những cái nghịch duyên khốn khổ trong cuộc đời. Mà chỉ có cái phương pháp là phóng sanh là quy diệu nhất, tức là nhanh nhất. Đó, cho nên đây Đức Phật nói là không bức hại các loài chúng sinh thì ông sẽ được trường thọ. Ông không có bị bệnh, không có bị bất hại, không có một thế lực nào làm hại ông hết. Đó là cái việc không những không sát sanh mà chúng ta còn tìm đủ mọi cách để mà phóng sanh. Đó, cho nên qua cái phần này thì ở đây mình sớm được thôi, chứ còn cái giới này thì nó rộng rất là nhiều, cho nên giữ được cái giới này cũng rất là tốt. Mà giữ được cái giới này á, chúng ta đi giữa đường, giữa đường mà không có một bóng người chúng ta cũng không có sợ sợ. Chúng ta đi trên biển cả chúng ta cũng không có sợ bị thuyền nó đắm. Hoặc là chúng ta đi trên máy bay trên hư không chúng ta cũng không sợ máy bay nó rớt. Tức có nghĩa là với cái tâm niệm thương tưởng các loài chúng sinh thì không có một cái ác nghiệp nào đến với chúng ta. Cho nên chúng ta phải tu tập về cái thiện pháp, tức là không sát hại chúng sinh, mà chúng ta còn dùng mọi phương tiện để mà phóng sanh các loài chúng sinh. Rồi bài kinh số 3, tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cách cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ở trong chúng này ta không thấy một pháp nào đã tu nhiều mà không thành hạnh địa ngục, không thành hạnh súc sinh, không thành hạnh ngạ quỷ. Nếu sanh vào cõi người mà không nghèo túng, áo đủ che thân, ăn đầy miệng, đó là trộm cướp. Có nghĩa là nếu mà chúng ta trộm cướp ở đây thì nó rất là nhiều. Trộm cướp ở đây chẳng hạn như cái đồ của chúng, phải không? Cái đồ của chúng mà chuẩn bị lên cúng Phật, chúng ta ăn trước hoặc là ăn nước chúng thì đó gọi là trộm cướp. Hoặc là cái cổ của thường trụ, hoặc là chúng ta muốn xài muốn gì đó chúng ta phải xin cái người mà giữ, chẳng hạn như cái ông thầy đó giữ cái kho đồ ăn thì chúng ta muốn ăn á, thì chúng ta phải vào xin. Chứ còn mà chúng ta không biết cứ mở lấy tức là chúng ta phạm vào cái giới trộm cướp. Sau này mà có điều kiện đầy đủ rồi đó, có người đông rồi đó thì tự nhiên phải có chi khố, mà chúng ta muốn làm gì chúng ta phải đến xin ông chi khố. Còn tự tiện mà chúng ta lấy một nắm muối nha, cũng phạm giới thường trụ. Mà Đức Phật nói các ông nha, các ông mà làm cho ta đau khổ, làm cho ta bức bách thì còn có thể cứu, nhưng mà trộm đồ của chúng tăng rồi đó thì không có thể nào cứu được. Bởi vì trộm đồ của chúng tăng là tăng mười phương, thập phương, mà thập phương tính thí ta đến ta cúng, mà chúng ta không khéo không biết, mà chúng ta dùng mà tự nhiên không có xin một cái gì hết thì chúng ta phạm vào cái giới gọi là trộm cướp. Cho nên sau này đại chúng học qua cái phần này thấy rất là kỹ. Đó. Này các tỳ kheo, nếu có người nào có ý thích trộm cướp lấy tài vật của người khác liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu sanh vào cõi người thì nó rất là nghèo túng. Vì sao vậy? Vì đã giúp nghiệp người khác. Cho nên này các tỳ kheo, hãy học xa lìa, lấy của không được cho. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, quan hỷ phụng hành. Đó. Ở đây sở dĩ mà chúng ta hay bị mất mát, hay bị mình đến đâu cũng bị người ta lấy trộm, là trong thời quá khứ mình cũng đã giúp nghiệp người khác. Giúp nghiệp là gì? Chẳng hạn như người ta hôm nay bỏ trong túi 20 triệu đồng để người ta lên thành phố, người ta khám bệnh, người ta trị bệnh, cái mình lấy người ta không có tiền thì sao nữa? Không có tiền để trị bệnh, cái ta về ta ốm, ta đau, ta chết, tức gọi là giúp nghiệp những người khác. Mà mình mà không những không trộm cướp mà mình còn phải làm gì nữa? À, đem tiền của bố thí chúng sinh nữa. Cho nên mình bị mà hay mất trộm, mất ngày mất kia, mình biết mình chắc ngày xưa mình cũng đã từng lấy người ta rất là nhiều. À, trong kinh diễn tả lại bà Mạc Lợi Phu Nhân, à, bà biết chắc chắn rằng Đức Phật họ ký cho bà là trong vô lượng kiếp bà chưa từng bao giờ trộm của một người nào hết. Cho nên bà tuyên bố là của bà giàu cho mà rớt xuống biển thì cũng có người lận được. Cho nên ông vua Ba Tư Nặc ông không có tin cái chuyện đó. Một hôm bà đang ngủ, ông lẻn vào trong phòng bà, ông lấy một cái chiếc nhẫn ông tặng cho bà ngày mới làm đám cưới đó, ông đem xuống ông liền xuống biển. Mà chiếc nhẫn của vua tặng mà mất đó, thì cái tội khi quân thì chắc chắn sẽ bị giết, bị chém đầu, bị xử trảm. Cho nên sáng hôm nay ông vào ông nói là chiếc nhẫn của bà đâu, thì bà mới nhìn là giật mình và biết rằng chiếc nhẫn bà mất. À, thì khoảng trưa có một người đánh cá, à, thấy con cá lớn quá cho nên không ăn, mới đem vào tặng cho vua. Sau khi cái ông nhà biết con vua mổ cái bụng ra thì thấy chiếc nhẫn, biết là chiếc nhẫn của bà Mạc Lợi Phu Nhân đem trả cho bà. Thì lúc này ông vua mới tin. Cho nên vào cái phần này chúng ta thấy nếu mà mình không có cái tâm trộm cướp của một người nào đó thì nói đúng luôn nha, tiền mình đỡ trước mặt cũng ai đấy, lạ kỳ một điều. Đó, còn mà chúng ta bị mất mát, bị cái này bị cái kia là chắc chắn chúng ta đã từng trộm cướp những người khác. Đó. Kinh số 4, tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ở trong chúng này ta không thấy một pháp nào đã tu hành nhiều mà không hưởng phước cõi người, không hưởng phước cõi trời, không chứng đắc niết bàn, đó là bố thí rộng rãi. Phật bảo các tỳ kheo, nếu có người nào hành bố thí rộng rãi trong đời hiện tại, được sắc đẹp, được sức khỏe, được đầy đủ tất cả cõi trời, cõi người, hưởng phước vô lượng. Cho nên này các tỳ kheo, hãy hành bố thí, chớ có lòng kêu lẫn. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. À, có nghĩa là Đức Phật dạy là nếu chúng ta sanh vào cõi người hoặc là sanh vào cõi trời, nếu mà không chứng đắc niết bàn thì đó là gì? Đó là chúng ta bố thí rộng rãi, à, mà không chứng đắc niết bàn. Có nghĩa là chúng ta nếu mà không sanh vào cõi người, không sanh vào cõi trời, mà chúng ta hồi tâm hướng đến cái con đường niết bàn, thì Đức Phật nói chắc chắn người này sẽ chứng đắc. Bởi vì nó trợ duyên. Mà đại chúng thấy một lần mình bố thí hoặc mình cúng dường hoặc là mình ban bố cái thiện pháp cho những người khác á, thì tự nhiên mình vui hay mình buồn? Vui, cho nên sắc mặt rất là đẹp. Và gì nữa, lúc đó mình vui thì có một cái năng lượng bên trong, à, cho đó đầy đủ sức khỏe, đầy đủ tất cả. À, cho nên công chúa Xuân Già Ta hỏi Đức Phật á, hai người đồng đẳng về giới, về định, về tuệ, về tri kiến, nhưng mà hai người đầy đủ hết tất cả, nhưng mà một người chuyên bố thí và một người không bố thí, thì như vậy hai người này có đồng đẳng về cái cuộc sống giữa hiện đời hay không? Thì Đức Phật nói một người mà có giới, có định, có tuệ mà biết bố thí cúng dường á, thì được năm pháp thù thắng: một là sắc đẹp thù diệu, hai là quyến thuộc đông đảo, ba là sức khỏe đầy đủ, bốn là được người khác tán thán. Cho nên năm điều mà qua cái phần này để cho chúng ta thấy được rằng Phật dạy một người cũng có giới, cũng có định, cũng có tuệ, cũng có tri kiến, nhưng mà không biết bố thí, không biết cúng dường thì không có năm cái pháp thù thắng đó. Sanh lên cõi trời hoặc là sanh lên cõi người đều đầy đủ năm cái phước báo thù diệu đó. Qua cái phần này chúng sẽ lưu ý, tức là chuyên hành hạnh bố thí, rồi có cái tâm rộng rãi. Mà bố thí đây là gì? Bố thí có nghĩa là cái tâm mình phải rộng rãi, cái tâm mình không có sân, cái tâm mình không có si, chứ không phải mình nói mình bố thí cúng dường. Trên mặt không sân đồ cúng dường, thấy không? Trên mặt mình không có sân là mình cúng dường đó. Mình ở với đại chúng mà mình vui, mình cười, ai thấy mình ta cũng thích, ta khoan khoái, ta nhẹ nhàng, tức là mình bố thí. Còn gặp cái khuôn mặt mình ta bức rứt, ta khó chịu, tức là mình gì? Mình cướp cái mạng sống người ta. giúp nghiệp của người ta, ta tu được, ta ở mình ta thấy khó chịu, giống như ở với lửa đó, có nghĩa là chúng ta là cái có cái tâm treo kiệt, cái tâm bổn sản nó ứng ra cái tướng. Cho nên đại chúng nó lưu ý nha, trên mặt không xong đồ cúng dường. Sau này mà chúng ta đủ duyên vào trong nhà biết mà chúng ta làm chúng ta vui, ai thấy mình cũng thích, cũng muốn gần gũi, tức là mình biết mình ngày hôm nay mình cúng dường cho đại chúng ăn, gọi là trên mặt không xong đồ cúng dường. Trong miệng không xong á, thì sức diệu hướng, trong miệng mình mà lúc nào cũng nói lời du nhiến, nói lời thanh tịnh, là chính là đó là hương thơm ba cõi. Hương các loài hoa không bay ngược chiều gió, nhưng mà hương người đức hạnh tỏ ngát khắp phương trời. Cho nên cái hương này chúng ta phải cần lưu ý. Trong tâm không sân là trong bão, trong tâm mình không có sân, không có bực tức. Đó là đồ trong bão. Mà không nhơ không nhiễm ấy chân thường, tức là không nhơ không nhiễm lì hai bên. Cho nên là cái phần này chúng ta phải ráng cố gắng là bố thí, không những bố thí bằng cái tài vật, mà chúng ta bố thí bằng cái tâm lượng, mình thương người khác, mình giúp đỡ người khác bằng cái lời nói, bằng cái hành động của mình, cũng gọi là phương pháp bố thí. Bố thí rất là rộng, thấy không? Trên số 5, tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Huệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ở trong chúng này ta không thấy một pháp nào đã tu nhiều mà không thành hạnh địa ngục, không thành hạnh súc sanh, không thành hạnh ngạ quỷ. Nếu sanh vào cõi người, sống tại gia, không gian danh, có tịnh hạnh, không bị người chê bai, và thường không bị phỉ báng, một pháp gì? Đó là tà danh. Phật bảo các tỳ kheo, nếu có người nào danh vật vô độ, thích sanh phạm vợ người, liền bị độ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu sanh vào cõi người thì khê môn danh loạn. Cho nên này các tỳ kheo, hãy thường chánh ý, chớ khởi ý tưởng danh, cẩn thận chớ sanh phạm vợ người. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Cho nên ở đây là chúng ta là cái người xuất gia, thì chúng ta dứt hẳn luôn là không được danh dục, mà không được khởi cái tưởng danh dục, không dùng các phương tiện để mà làm các việc danh dục. Ở đây là Đức Phật nói là cho những người cư sĩ là không có được tà danh. Không được tà danh là mình giữ giới, năm giới. Giới thứ nhất là không sát sanh, giới thứ hai không trộm cướp, giới thứ ba là không được tà danh, là giới của người Phật tử tại gia. Mà cái người cư sĩ vào cái thời hiện đại này hay bị dính mắc vào cái giới này, tức là chẳng hạn như làm giám đốc hoặc là làm một cái gì đó, thủ kho hay gì đó, mà muốn được lấy làm người khác, tức là người ta phải đem hiến dâng. Cho nên là chúng ta hay giới bị vào cái phạm giới này. Đại chúng là đủ nhân viên, chúng ta có những cái sách báo trên mạng gì đã viết ngang nhãn luôn, gia đình ly tán, vợ con không được sống hạnh phúc, là cũng vướng vào cái giới tà danh. Mà vướng vào cái giới tà danh này rồi á, tức là đã là cái người cư sĩ mà còn vướng vào cái giới này nữa rồi, thì Đức Phật nói vừa chết một cái là hoặc là xuống địa ngục, hai là rớt trong loài ngạ quỷ, ba là rớt trong loài súc sinh. Mà nếu mà cái người này sanh vào cõi người thì bị người ta phỉ báng, khê môn dâm loạn, tức là vợ con bị người ta hãm, người ta hiếp, người ta lấy, người ta bỏ đủ thứ hết. Cho nên phải cẩn thận những người cư sĩ. Cho nên có những người nói bây giờ con không giữ giới đó thì con phạm có bị không? Quý thầy thấy bị không? Bị không? Bị. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất nó là ác, giống như một cục lửa. Mà nếu mà chúng ta không biết, chúng ta cầm lên nó cũng nóng. Mà chúng ta biết đây là cục lửa, mà chúng ta cầm lên nó cũng nóng. Bởi vì bản chất nó là lửa, giống như một lít xăng, phải không? Chúng ta biết đây là một lít xăng, ta đổ trên người, ta châm lửa đó có cháy không? Cháy không? Cháy. Mà chúng ta đổ một lít xăng trên người, chúng ta không biết đây là lít xăng, ta châm lửa nó cũng cháy. Bởi vì bản chất nó là mồi dẫn lửa. Thì cũng vậy, cái giới mà tà danh này nó cũng như thế. Cho nên chúng ta phải lưu ý, phải cẩn thận những cái điều giới mà Đức Phật đưa ra. Bởi vì Đức Phật thấy bằng chứng nghiệm, nếu mà chúng sanh mà đi vào cái con đường này rồi thì nó khổ. mà đời sau nó tiếp tục khổ nữa. Cho nên Đức Phật răn nhắc các đệ tử tại gia là các ông đã có vợ, đã có chồng thì không được tà danh, không khởi một cái ý tưởng nào đến những người khác. Đó. Bài kinh số 6, tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Âm Cách Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ở trong chúng này ta không thấy một pháp nào đã tu hành nhiều mà không hưởng phước cõi người, không hưởng phước cõi trời, không chứng đắc nước bàn, đó là không tà danh vợ người. Phật bảo các tỳ kheo, nếu có người nào chinh khiết, không tà danh, thân thể hương khiết, cũng không có tưởng tà quậy, sẽ hưởng được phước cõi người, cõi trời. Cho nên này các tỳ kheo, chớ hành tà danh, khởi ý dâm loạn. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, quan hỷ phụng hành. Đó, cho nên ra cái phần này đại chúng phải lưu ý, tức là mình phải ráng giữ cái giới cho nó thanh tịnh, để cho cái thân tướng mình nó thơm, nó hương, có cái sự hương khiết, tức là không được khởi một cái ý tưởng về con đường danh dục, không khởi một cái ý tưởng về con đường tà danh. Thấy vợ người ta mình khởi tưởng, tức là đã danh loạn. Đó, cho nên cái này phải lưu ý. Kinh số 7, tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Các Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ở trong chúng này ta không thấy một pháp nào đã tu nhiều mà không thành hạnh địa ngục, không thành hạnh súc sanh, không thành hạnh ngạ quỷ. Nếu sanh vào cõi người thì hơi miệng không hôi hám, không làm người chán ghét, đó là nói dối vậy. Này các tỳ kheo, nếu có người nào nói dối, nói ỷ ngữ, gây loạn đấu phải mấy thì liền bị độ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì sao vậy? Vì sự nói dối. Cho nên này các tỳ kheo, phải chí thành không được nói dối. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, quan hỷ phụng hành. Đó, có nghĩa là đây Đức Phật nói là nói dối rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như ông Thánh Gandhi, là ngày xưa ông có một lần bỏ trốn học, trên bà mẹ nó buồn lắm, nó không ăn không uống gì hết. Cho nên ông xuống với nhà bếp, ông lấy một cái cục than bỏ trên cái bàn tay, lửa nó cháy bàn tay luôn. Nói chừng nào mà mẹ ông tha thứ cho ông thì ông mới bỏ xuống. Bà mẹ bà thấy đứa con vậy, bà nói bà sẵn sàng bà tha thứ. Và sau khi mà tha ngày xong rồi thì cái vết sẹo lúc nào nó nằm ở bên tay trái. Cho nên một lần mà chuẩn bị nói dối là ngài nhớ là cái vết sẹo đó, nên ngài không bao giờ nói dối. Đến khi mà đế quốc nước Anh mà nó qua nó xâm chiếm Ấn Độ rồi đó, mà ngài làm một cái người giống như một người thủ lĩnh, nhưng mà có cái sự kiện nào mà bên Anh nó đến, ngài không bao giờ nói dối, ngài giữ. Mà cái tinh thần của ngài là bất bạo động. Sao cuối cùng nước Anh họ phải trả cái sự tự do cho Ấn Độ. Thì qua cái phần này chúng ta thấy là ai cũng tôn ngài là thánh, tức là Thánh Gandhi đó, là nhờ cái gì? Nhờ cái phương pháp ngài giữ cái giới là không nói dối, hứa trước người mẹ là ngài giữ suốt luôn. Thì cái người xuất gia chúng ta cũng phải cầm những cái điều kiện này, có cái gì chúng ta trình bày ra chứ cũng không có được nói dối. Hoặc là nói dối bị nói dối tài lợi. Hẹn bây giờ mình muốn có cái tiền của về cho mình, và mình dùng mọi cái phương cách, mọi cái phương tiện mình nói dối thì cũng là cũng có được. Người mình là người xuất gia rồi mà phải cẩn trọng điều này. Hoặc là mình ghét cái người đó quá, mình dựng cái câu chuyện lên không có thật để mình nói dối thì cũng là phạm vào cái giới nói dối. Đó. Kinh số 8, tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ở trong chúng này ta không thấy một pháp nào đã tu hành nhiều mà không hưởng phước cõi người. Không hưởng phước cõi trời, không chứng đắc niết bàn, không một pháp gì, đó là không nói dối. Này các tỳ kheo, người nào không nói dối thì hơi miệng thơm tho, tiếng tốt đồn khách. Tức là sanh ra là cái hơi miệng của mình lúc nào cũng thơm. Giống như hòa thượng Hư Quang Khởi bên Trung Quốc, có một cái cô này nói ra có một cái mùi hương sen, nó thơm ngát luôn. Thì ai đến trình với Hòa Thượng, Hòa Thượng nói là kiếp trước cô này là không bao giờ nói dối mà chiên trì tụng kinh Pháp Hoa, cho nên bây giờ được cái quả báo thù thắng là cái hơi miệng nói ra giống như hoa sen thơm ngát luôn. Cái hệ cổ mà đớn một cái phần là cô hả miệng lên một cái thôi, thì cái hơi có phả một cái là nguyên cái phần đó luôn, còn một cái phần đó đều nghe cái mùi thơm của hoa sen. À, lúc mà giống như một buổi sớm mai là cái hồ sen nó thơm ngát luôn. Đó là nhờ không nói dối. Đó. Cho nên này các tỳ kheo hãy thực hành không nói dối. Như vậy này các tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy quan hỷ phụng hành. Đó. Thì chúng ta học tiếp vào cái phần phẩm An Bang kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cát Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Huệ. Bấy giờ tôn giả A Nan ở nơi vắng vẻ một mình tư duy, nảy sinh ý niệm này: có những chúng sinh khơi dậy tưởng ái dục, liền sanh dục ái, rồi tập hành ngày đêm không hề nhàm chán. Bấy giờ vào buổi chiều, tôn giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, phát y sửa lại y phục, đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi rồi, đảnh lễ sát đất, ngồi một bên. Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn rằng: con ở nơi vắng vẻ phát sinh ý nghĩ này, có những chúng sinh khơi dậy tưởng ái dục, liền sanh ái dục, rồi tập hành ngày đêm không hề nhàm chán. Tức là dục từ đâu? Dục từ cái tưởng, cái tưởng của mình trong tay hết. Mà ngày đêm cái mình luôn luôn mình tưởng, mình nhớ ái dục á, thì tức khắc ái dục nó sanh. Niệm này tiếp nói niệm khác. Trong kinh Pháp Cú có một thầy tỳ kheo khởi lên một cái tưởng ái dục, mà ái dục nó lẫy lừng quá thì ông khó tu quá, cho nên ông vào trong cái hương thấp, ông cầm cái búa, ông để ông chuẩn bị đoạn âm á. Thì Đức Phật nói là nếu mà ông tu mà ông không biết cách để mà chuyển hóa cái tâm của ông á, thì đoạn âm ít gì. Trong cái bài kinh Pháp Cú á, ông chuẩn bị đoạn âm á, Phật dạy âm đoạn âm mà không bằng đoạn cái tâm của ông. Tâm á, như quỷ công tàu, công tàu mà dừng nghỉ thì các công sự đều nghỉ. Mà ông không biết cách đoạn cái tâm của ông mà ông dùng đoạn cái âm của ông á, thì nó không lợi ích gì hết. Đó, Đức Phật nói một bài kệ: dục sanh từ tư tưởng. Mà tư tưởng gì? Tư tưởng nó duyên theo dục, nó sanh khởi, nó tăng trưởng. Mà giống như Đức Phật nói là giống như một cái dòng nước ái mà chúng ta cứ tưởng mãi thì nó sanh ra những cái dục đó. Mà đã sanh ra những cái dục đó thì thèm khát, gọi là dục chi kiến, ác chi kiến. Cho nên là tại sao mà vào cái thời Đức Phật mà chứng đắc A La Hán mà Đức Thế Tôn mới cho về nhà, có lý do. Còn ở đây mà nếu mà chúng ta mà mới xuất gia mà muốn về nhà thì tự nhiên mình về nhà là nó sanh đủ thứ trực chuyện. Không phải là về ái dục năm nữa mới gọi là ái dục. Chúng ta về nhà, chúng ta nhớ lại cái ngày xưa, những cái kỷ niệm ngày xưa, chúng ta ở cái phòng này, chúng ta ăn làm sao, chúng ta uống làm sao, nó khơi dậy dục tưởng. Rồi mình về ở trong cái thiền viện của mình rồi đó, thì cái tư tưởng của mình nó tỏi lắm, 5 ngày 10 ngày nó mới dứt. Có khi là mình đến mình về ở đây mình chán quá, cứ sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều ngồi thiền chán quá, thôi về nhà luôn. Đa phần những người mà mới xuất gia mà hay về nhà thì tôi nói trong bụng tôi nói chấm chày cũng ra đời tu được. Cho nên là gì? Có những chúng sinh khơi dậy tưởng ái dục, liền sanh ái dục. Cho nên đó là Hòa Thượng nói ở trên Trúc Lâm, Hòa Thượng nói các chú theo tôi, ráng theo tôi 3 năm, đừng có đi đâu đó, đừng có về. Mà 3 năm đó mà gắn gỗ thì lúc này nó có niềm tin. Tu mà tu đúng 3 năm với Hòa Thượng mà tu đó là người này tu cả đời được. Mà vào trong chúng tôi kinh nghiệm 1 năm, năm thứ nhất, năm thứ hai là nó muốn về nhà, nó nghĩ đủ thứ chuyện hết. Do đó sau khi mà tôi nghe Hòa Thượng dạy rồi đó, là lúc trước chúng tôi ở Thường Chiếu, ở Ly luôn không có về. Đến mức độ là sau này về nhà xin giấy tờ lên Trúc Lâm ở, rồi mới giật mình biết là ngày xưa gia đình tôi gửi vào 2 lá thư. Một lá thư là người gì tôi mất, một lá thư là người các em ruột của bà ngoại tôi mất, gửi vô để tôi về. Mà lúc đó là gửi và là tôi đem trong lò lửa tôi dục hết, tôi không có coi. Vừa đến tới đây là tôi sẵn lò lửa tôi dục luôn, đốt luôn, cho nên ở mới được. Chứ mình về nhà là chưa chắc thì mình vào thiền viện được. Cho nên đại chúng nên lưu ý phải có một sức mạnh đã xuất gia rồi, giống như mình leo lên lưng cọp rồi mình chạy luôn chứ không có được nhảy xuống cọp nó ăn mình, nó nhai xương. Cho nên mình phải ráng, mình gắn gỗ. Và cho nên là có những chúng sanh khơi dậy tưởng ái dục, mình về đến nhà tưởng khơi lại đi. Ngày xưa mình đã từng đi cái bờ biển này, ngày xưa mình đã từng tắm biển nơi này, ngày xưa mình đã từng đến khách sạn này, ngày xưa đủ một dọc ngày xưa luôn rồi tu được. Đó, về nhà cái mặt cái ở đây 5 tháng thì thấy vui vẻ, mà về nhà 3-4 ngày thấy cái mặt sần sần, biết người này muốn đi rồi, chắc chắn phải đi. Có một câu chuyện mà cái chú Sa Di mà ở với ông thầy 10 năm 20 năm thấy rất là vui, thấy rất là thích ở núi rừng, mà xuống với thành thị thì nên gặp cái cô bé đó tự nhiên về tu được, bỏ ăn bỏ ngủ, rồi nói thôi bây giờ chắc cũng phải xuống cho con cọp nó ngay xương con quá, bây giờ con ở đây cũng chết sống được, thầy cuối cùng phải cho anh đi, phải không? Thì cũng như thế, chúng ta mà xuất gia rồi mà có cái tâm đó là cũng cho nên là đây là nói những người trẻ tuổi, còn những người lớn tuổi thì sao? Hồi xưa mà mấy người mà hay đi về, ông thầy cũng dạy, có một ông thầy sư phụ tôi ở Thường Chiếu dạy, có một cái ông này ông tu xuất gia cũng lâu năm nữa nha, cái ông bệnh cái ông không có người nuôi, không có người thân gì hết, cái bà vợ lên nuôi, vừa lên chùa nuôi thì ngay có phòng có cái vị thầy đó thì có cái giếng nước, cho nên chiều lại bà ra bà tắm xong rồi bà lấy rượt bà chải đầu, ổng ở trong bệnh mà ổng nhìn ở cửa sổ ổng thấy hết. Rồi ngày này qua tháng khác cuối cùng thôi gỡ chùa lại cho giáo hội về. Lớn tuổi rồi đó mà đi xuất gia nha, mà còn bị đứng trên là cái người trẻ tuổi, cuối cùng lại về với người vợ. Rồi có một cái vị này xuất gia cũng công quả, và xuất gia cũng được với chúng tôi cũng vậy. Xuất gia rồi có người thân rồi người thân lên thăm suốt luôn, lên thăm người vợ, lên thăm mà mỗi lần lên thăm á là bà vợ bà đi về là trời nó đổ mưa xuống, ông chịu hết nổi rồi, tới ông xin ông thầy tôi về, ông thầy nó có chừng chú rớt, tôi biết chú rớt, không có tin. Về nhà một lần hai lần, lần thứ ba nửa đêm trốn về, bây giờ là sống với cái người vợ cũ lại, rất là nhiều sự kiện. Chúng ta phải có một cái sức, gọi là sức mạnh, gọi là đơn đa đột nhập vô thượng giác, một đa mà đưa xuống là cắt đứt làm hai luôn, không có chần chừ nữa. Một đa mà đưa xuống mà dẫu cho bằng na cha tám tay ngang ông cũng không được, thì sư vô môn nói thì đó là ông ấy có một cái sức mạnh, là một cái con người xuất gia thật sự. Chứ còn mà chúng ta về nhà hoặc là chúng ta đi mà chúng ta không có chánh niệm, không có thu thúc sáng khăn, thì luôn luôn khơi dậy những cái tưởng ái dục, về nó nhớ mà hái luôn, liền sanh ái dục, rồi tập hành ngày đêm không hề nhàn chán. Thế Tôn bảo: thật vậy A Nan, như những gì ngươi đã nói, có những chúng sanh khơi dậy tưởng ái dục, liền sanh dục ái, rồi tập hành ngày đêm không hề nhàn chán. Vì sao vậy? Này A Nan, vào thời quá khứ xa xưa, có Chuyển Luân Thánh Vương tên là Ảnh Sanh, dùng pháp mà trị quá, không có gian dối, thành tựu bảy báo. Bảy báo là Xê báo, Voi báo, Ngựa báo, Ngọc báo, Nữ báo, Cư sĩ báo, Binh báo, đó là bảy thứ báo. Lại có nghìn người con dũng mãnh kiên cường, có thể hàng phục các kẻ ác, thống lãnh bốn thiên hạ mà không cần đao trượng. A Nan nên biết bấy giờ Thánh Vương đảnh sanh phép sanh ý niệm này: nay ta có đất Diêm Phù Đề này, dân chúng đông đúc, các loại tranh báo nhiều, ta cũng đã nghe các vị trưởng lão kỳ cụ nói, phía tây có nước Cù Đà Di, nhân dân đông đúc, các loại tranh báo rất nhiều, nay ta hãy đến thống lãnh quốc độ kia. Này A Nan, bấy giờ Thánh Vương đảnh sanh mới nảy sinh ý nghĩa này: ta đem bốn bộ binh rời khỏi Diêm Phù, đi qua nước Cù Gia Ni. Lúc đó người dân nước kia thấy Thánh Vương đến, tất cả đều ra nghênh đón, quỳ lễ chào hỏi: thiện lai đại vương, nay nhân dân nước Cù Gia Di này đông đúc, nguyện xin Thánh Vương lên ở đây cai trị giáo hóa dân chúng, khiến theo giáo lệnh như pháp.
Này A Nan, bấy giờ thánh quân đã sanh liền thống lãnh nhân dân ở nước Cù Gia Ni trải qua hàng trăm nghìn năm. Rồi thì thánh quân đã sanh tự nghĩ: ta có Diêm Phù Đề, nhân dân đông đúc, các loại chân bản lại nhiều, cũng có mưa bảy báo ngập đến gói, nay cũng lại có Cù Gia Ni này, nhân dân đông đúc, các loại chân bản rất nhiều, ta cũng từng nghe các vị trưởng lão nói còn có Phất Vu Đãi, nhân dân đông đúc. À, tức là ở đây Đức Phật nói ra một cái ý nghĩ cho chúng ta biết được là thánh quân đảnh sanh, ông có là 1000 người con, bảy báo. Và ở trong kinh diễn tả người nào mà làm chiến vương thánh vương á, thường thường có cái phúc là đúng một cái ngày giờ nhất định nào đó thì mưa ở trên trời rớt xuống mưa bảy báo, vàng bạc rồi sa cừ san hô bổ phách, bảy thứ báo đổ xuống ngập đến đầu gối luôn. Mà ông không có thỏa mãn cái nhục dục đó, mà ông khởi một cái ý niệm và ông đi bốn cái châu, mà ông đến cái châu nào thì người ta cũng minh đó, người ta giao đất nước luôn, mà ông cũng chưa thấy có đủ số lượng lượt bớt để cho đại chúng thấy. Tức là ông đến châu nào, ông đến thành ấp nào, ai cũng dâng hết. À, nghĩ nè, tức là ông ở đầy đủ rồi, bắt đầu ông khởi niệm gì: nay ta lại đến Tam Thập Tam Thiên, bây giờ ta phải hại thiên đế thích này để ở đây một mình làm vua chư thiên. Tức là ở trong này á, là ông ở hết thảy là bốn trong thiên hạ mà ông cũng không có vừa ý. Rồi bây giờ ông mới khởi sang một ý nghĩ nữa, ông đem bốn bộ binh rời khỏi quốc Đơn Nguyệt đi lên cõi trời 33. Lúc ấy thiên đế thích từ xa trông thấy đảnh vương đến liền nói như vậy: thiện lai đại vương, xin đến ngồi ở đây. Này A Nan, bấy giờ thánh vương đảnh sanh cùng Xích Đề Hoàng Nhân ngồi một chỗ, cả hai cùng ngồi không thể phân biệt được từ tướng mạo cử động cho đến âm quan lời nói, chỉ là một không có khác. Này A Nan, bấy giờ thánh vương đã sanh ở đó trải qua hàng nghìn năm, rồi nảy sinh ý niệm: nay ta có ấp Du Diêm Phù Đề, nhân dân đông đúc, các loài chân bảo lại nhiều, cũng có mưa báo đầy đủ, cũng có Cù Gia Ni, cũng lại có Phúc Vu Đãi, cũng lại có Phúc Đơn Nguyệt, nhân dân đông đúc, các loài chân bảo nhiều, nay ta lại đến Tam Thập Tam Thiên, bây giờ ta phải giết hại thiên đế thích này để ở đây một mình ta làm vua cõi thiên, tức là cõi chư thiên. Tức là đầy đủ ông đến cõi nào người nào cũng nhường hết cho ông hết, và ông làm vua các cõi 1000 năm, và cuối cùng ông lên cõi trời thứ 33 được ông vua trời đế thích nhường nửa tòa ngòi làm thống lãnh 1000 năm. Cuối cùng ông khởi một ý niệm: thôi bây giờ mình phải giết ông vua này để làm vua cõi trời luôn. Này A Nan, bây giờ thánh vương đảnh sanh vừa nảy sinh ý niệm này, liền từ trên chỗ ngồi tự độ xuống đến đất Diêm Phù Đề cùng với bốn bộ binh, tất cả đều rơi xuống. Lúc này xe báo cũng mất, không biết ở đâu, voi báo, ngựa báo chết cùng một lúc, châu báo tự mất, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, binh báo đều mạng chung hết tất cả. Bấy giờ thánh vương đảnh sanh thân mắc bệnh nặng, tông tộc thân quyến tất cả đều quan tặc thăm hỏi bệnh vua: thế nào đại vương, giả sử sau khi đại vương mệnh chung, có người đến hỏi điều này, lúc đại vương đảnh sanh mệnh chung có dạy lời nào không? Nếu có ai hỏi như vậy thì nên trả lời thế nào? Tức là vừa khởi một niệm ác là tất cả mọi cái thứ thiện pháp mất hết. Cái này một cái bài học chúng ta phải lưu ý. Giống như cái nhà này mà chúng ta đem củi về chúng ta chất đầy hết, nhưng mà chỉ cần chúng ta một cái mồi lửa, 3 năm đốn củi không bằng chúng ta thiêu 1 giờ. Cũng vậy, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta sám hối, chúng ta tụng kinh, chúng ta làm đủ hết, mà chúng ta khởi lên một cái niệm ác, sạch bát thánh luôn. Quý thầy phải lưu ý cái bài học này nhé, đúng không? Mình làm hết tất cả, mình bố thí, mình cúng dường, rồi mình tu tập, dầu trải qua vô lượng năng luôn, mà chỉ cần chúng ta khởi một niệm ác mà hại những cái bậc tu hành chân chính có cái sức tu đó, thì cái ác pháp nó tăng trưởng, mà thiện pháp ngay trong giờ phút đó mất hết luôn. Và cho nên ông vua đánh sanh nè, ngay trong giờ đó ngọc nữ máu, cư sĩ máu, rồi voi máu, ngựa máu, tất cả đều mất hết. Và ông làm gì? Mắc một chứng bệnh rất là nặng. Bài học này cái gọi là bài học vô giá cho cái người tu của mình, tức là luôn luôn làm các việc thiện nhưng mà tránh xa các điều ác. Đúng có lý luôn à, chúng ta nói là làm 1000 năm việc thiện mà không có khéo, chỉ cần khởi một điểm ác một giờ thì 1000 năm làm việc thiện khác mất hết đó. Cho nên chúng này chúng ta phải lưu ý nha. Thánh vương cảnh sanh đáp: nếu giả sử ta mệnh chung, sau khi ta mệnh chung, nếu có người hỏi thì nên đáp như vậy: vua rảnh sanh thống lãnh 4 châu thiên hạ, không biết đủ và nhàm tởm, lại đến tam thập tam thiên, ở lại đó trải qua hàng trăm nghìn năm mà còn có ý niệm sanh tham ái, muốn hại thiên đế, nên tự độ lạc, liền nhận cái chết. Cho nên ở đây nói gì đó, tức là sống với thiên đế là hưởng thụ 1000 năm luôn, là vua cõi trời luôn, mà cũng không có đủ, mà còn khởi cái tâm là giết hại. Này A Nan, trong lòng ngươi chớ hồ nghi, vua đảnh sanh mấy giờ là ai vậy? Chớ có quán sát như vậy. Vì sao vậy? Vì vua đảnh sanh lúc đó chính là thân ta, chứ không ai khác hết, chính là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thì như vậy qua cái bài học này chúng ta thấy là mình tu được không? Mình tu được không? Được chứ, phải không? Đức Thế Tôn kể lại là cái nhân duyên của Đức Phật, ta cũng đã từng như thế. Ta cũng từng là thống lãnh 4 châu thiên hạ, rồi không có đủ, rồi mới khởi cái niệm lên lên cõi trời làm vua, rồi có ý niệm giết người ta. Thì các ông chứ đừng có hồ nghi nha, đừng có quán sát nha. Ngay trong giờ phút này các ông mà nói bậy cũng chết. Vì sao? Vì vua đảnh sanh tức là thân của ta, thì như vậy chúng ta có quyền tu được. Cho nên nói thẳng một điều, ai tu cũng được hết, nhưng mà phải gì? Phải nhớ lại cái ngày vua đảnh sanh, chớ khởi điểm ác. Nhưng nhớ cái bài học này nha, có nghĩa là trong cái cuộc sống giữa đời thường này ai tu cũng được, nhưng mà với một điều kiện là chớ sanh các niệm ác, chớ sanh về dục kiến, gọi là cái ái dục về chi kiến và ác pháp, mà phải tăng trưởng các việc thiện pháp lên, tăng nhiều chừng nào bóp chừng đó, chứ đừng có khởi một cái niệm về ái rồi ngày đêm tập hành về ái đó. Cho nên ai tu cũng được hết. Vì sao? Vì vua đảnh sanh lúc đó chính là thân ta, bây giờ ta thống lãnh 4 châu thiên hạ, cùng đến tam thập tam thiên, ở trong ngũ dục mà không biết đủ và nhàm chán, ở trong suốt trong cái sự đủ dục đó luôn mà ta không biết đủ, không nhàm chán, đợi mà mất hết rớt xuống đất rồi thì ta mới thức tỉnh đó. Này A Nan, hãy bằng phương tiện này chứng biết nơi mà tâm tham dục hưng khởi hướng đến, niệm tưởng càng tăng gấp bội, ở trong ái dục mà không biết đủ và nhàm chán, muốn cầu biết đủ và nhàm chán thì phải cầu từ trong trí tuệ của các bậc thánh hiền. Các ông phải nên học đặt. Giờ muốn biết đủ không? Ăn, tự mình ăn cái gì rồi mình đủ. Mình ăn mình nói đủ rồi nó đủ, mình mặc rồi nó đủ nó đủ, mình đi đứng tất cả, mình uống một ly nước mình nói nó đủ rồi thì nó đủ. Còn mà không có biết đủ thì không bao giờ đáp ứng nổi hết đấy. Cho nên cái người xuất gia của mình á, đủ là cái gì nó cũng đủ hết. Cái hạn như chưa lên mà nóng quá mình ngủ, mình nó không có nóng nhiều mà mấy ngày cơn ngủ thì nó đủ. Còn mình cảm thấy mình bực tức, mình khó chịu thì dầu cho mình xuống cái hồ nước nó cũng nóng rồi. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên phải gì? Phải học từ trong trí tuệ của các bậc thánh hiền, là quán chiếu tất cả điều tự tánh nó là không, không một vật dính mắc, thì đó là trí tuệ của các bậc thánh.
Cho nên cái người xuất gia mà trang bị cái trí tuệ rồi đó nha, mà mình ở đâu cũng được đó, sống nơi nào cũng được hết đó. Bởi vì mình biết đủ, biết đủ là nơi nào cũng đủ. Mà trong kinh Di Giáo Đức Phật nói là cái người mà biết đủ nha, nằm dưới đó cũng đủ. Còn cái người mà không biết đủ thì ở trên cõi trời cũng đủ. À, cho nên cái phần này chúng ta lưu ý. Bây giờ Thế Tôn ở giữa đại chúng liền nói kệ này: tham danh như mưa, mùa mưa, với dục không biết đủ, vui ít mà khổ nhiều, những điều người chí bỏ. À, tham danh như mưa mùa, tức là mình tham đắm vào cái dục lạc ấy, giống như mà mình thấy là trời nắng cỏ cây nó khô hết, nhưng mà mưa xuống một cái cỏ nó xanh lên, cũng như thế. À, với dục không biết đủ, vui ít nhưng mà khổ thì nhiều. À, cái gì mà cái dục mà vui ít khổ nhiều hơn, giống như mà chúng ta bị ngứa, không, chúng ta gãi, chúng ta hơi lửa đã thiệt, nhưng mà chừng 5 phút nữa hết rồi, đằng sau nó là gì? À, rét buốt. À, cho nên ở đây nó là vui ít mà khổ nhiều, những điều người chí bỏ. Giả sử hưởng dục trời, vui hưởng với ngũ nhạc, không bằng đoạn tâm ái, là đệ tử cánh giác. À, ở đây đó là giả sử hưởng dục trời, vui hưởng với ngũ nhạc, tức là được thiên nữ đờn ca múa hát suốt cả ngày luôn, nhưng mà không bằng đoạn tâm ái, là đệ tử cánh giác. Tham dục dài tức kiếp, phước hết trở lại địa ngục, hưởng lạc há bao lâu, liền chịu khổ địa ngục. Cho nên này A Nan, hãy bằng phương tiện này để biết dục mà từ bỏ dục, vĩnh viễn không khởi tưởng dục này. Hãy học điều này, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, quan hỷ phụng hành. Cho nên cái bài pháp này rất là lý thú nha. Cái bài pháp này chúng ta phải biết để mà gạt bỏ những cái dục tưởng ngày xưa mà chúng ta dính mắt, chúng ta tham đắm. Bây giờ chúng ta cái người xuất gia rồi, không có khởi những cái niệm như giống như ngày xưa nữa. Niệm đến chúng ta tìm cách chuyển hóa, niệm đến chúng ta tìm cách để mà gạt bỏ nó, để mà thẳng tiến vào con đường công phu. Thì có như vậy thì chúng ta mới là đệ tử của bậc chánh giác. À, cho nên trong kinh Pháp Cú dạy sao? Đệ tử Gotama, à, vô luận ngày hay đêm, và thường tưởng niệm Phật Đà, tức là luôn luôn ngày hay đêm là chúng ta tưởng nhớ đến ông Phật của mình, ông Phật chánh giác ngay nơi tâm của mình. À, một niệm mê mà chúng ta sanh trưởng lên thì đó là chúng ta rớt vào đường tà kiến. À, một niệm giác chúng ta tăng trưởng lên, tức là chúng ta bước vào ngôi nhà chánh giác. Đó thì chúng ta học qua cái bài kinh số 8 nữa rồi chúng ta nghỉ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ các Bà La Môn sanh lậu đến chỗ Thế Tôn cùng nhau hỏi thăm rồi ngồi qua một bên. Bà La Môn sanh lậu bạch Thế Tôn, nên xem người ác tri thức như thế nào? Thế Tôn bảo, nên xem như xem trăng. Bà La Môn hỏi, nên xem thiện tri thức như thế nào? Thế Tôn bảo, nên xem như xem trăng. À, có nghĩa là cái ông Bà La Môn sanh lậu đến hỏi Đức Thế Tôn, cái người ác tri thức là nên xem họ như thế nào? Đức Phật nói giống như vòng trăng. Rồi cái ông hỏi tiếp, cái người mà thiện tri thức á, mình xem họ như thế nào? Thì Phật nói cũng giống như vòng trăng. Quý thầy hiểu được không? À, ông Bà La Môn hỏi. Bà La Môn hỏi, những gì Sa Môn Cù Đàm nói hôm nay chỉ được nói cốt yếu, chứ chưa giải rộng nghĩa. Nghiện sinh Cù Đàm nói rộng hết nghĩa, khiến cho người chưa hiểu được hiểu. Thế Tôn bảo, này Bà La Môn, hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ vì ông mà diễn rộng nghĩa này. Bà La Môn thưa, xin quân thưa Cù Đàm. Bà La Môn sanh lậu quân lời Phật dạy. Thế Tôn bảo, này Bà La Môn, giống như trăng cuối tháng ngày đêm soi vòng, nó chỉ có giảm chứ không có đầy, vì nó tổn giảm hoặc có khi trăng không hiện nên không có ai thấy. Này Bà La Môn, ở đây cũng vậy, ác tri thức trải qua ngày đêm dần dần không có tính, không có giới, không có văn, không có khí, không có trí tuệ. Lúc đó ác tri thức kia thân ngoại mạng chung sanh vào trong địa ngục.
Cho nên Bà La Môn, nay ta có người ác tri thức này giống như mặt trăng mà cuối tháng. Người ác cũng giống như mặt trăng, mà trăng gì? Trăng cuối tháng. Quý thầy thấy trăng cuối tháng làm sao? Càng ngày nó càng tỏ, nó càng sáng. Cái hệ bây giờ trăng cuối tháng là 16, còn thấy trăng 17, 18, 19, 20, 21, 22, tới 29, thấy trăng không? Trăng không? Hết thấy được. Mình á, mình là cái người có mặt trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta không khéo mà chúng ta bước chân vào cửa chùa thì không khéo chúng ta giống như một ác tri thức. Vì sao? Vì ban đầu chúng ta cũng có tính, có giới, có văn, có thấy, có tệ, nhưng mà chúng ta không khéo tu tập, không khéo chuyển hóa, chúng ta suốt cả cuộc đời chúng ta cứ ăn cứ ngủ mặc tình nó trôi sông. Mà người xưa ta nói mình tu giống như lục bình trôi sông á, sáng nó trôi lên, chiều nó trôi xuống, không biết cái gì hết, thì giống như mặt trăng cuối tháng càng ngày càng nặng mất. Đó, mất gì? Không có tính, không có tin một cái điều nào mà Đức Phật dạy, không có tin một cái điều gì mà chư tổ dạy, không có tin tưởng nơi mình nữa. Phật cũng tin, pháp cũng tin, mình cũng tin thì tu gì? Cho nên trăng nó mất luôn, giảm dần, tổn giảm, không có gì nữa, không có giới. Đã không tin thì mình đâu có giữ giới. Không, giới thôi mình phá sạch hết luôn, phá nát hết luôn. Mà đã không có giới thì không có văn, không có văn thì không có, không có tiếng, không có tiếng xả. Mà cái người mà không có tu tập đó, không có giữ giới, không có tu tập đó, thì sau này trở thành một cái sự độc đốn trong cái bản ngã. Bởi vì mình đã như vậy rồi, mình không có thích người nào hơn mình, mình không có thích người nào giỏi hơn mình, mình cũng không có thích người nào mà bố thí, không có thích người nào cúng dường, không có thích một người nào năng lực hơn mình, để mình tìm cách mình làm cho người khác tổn giảm. Thì chính cái điều đó mình là gì? Thân hoại mạng chung, chết rớt xuống địa ngục. Mà cho nên cái người tu của mình á, giống như con dao hai lưỡi, một là cực thiện, hai là cực ác. Đại chúng lưu ý cái điều này, lưu ý cho kỹ luôn. Tôi hay giảng giải, tôi nhấn mạnh điều này. Một, tôi nói tôi thấy thường khi Phật tử á, một là chúng ta ở ngoài đời thì chúng ta làm ăn, nói thẳng một điều luôn. Hai là chúng ta bước vào đạo rồi thì chúng ta phải nhớ một cái điều này. Một là mình tự mình tu lợi ích cho bản thân mình. Hai, nếu mà mình không làm lợi ích cho người khác thì cũng đừng có đem tâm hại người, đem tâm nói xấu người, thì đó là cái quả khổ mà luôn luôn nó rình rập chúng ta. Và giống như các tri thức, trăng cũng có trăng, nhưng mà trăng cuối tháng 28, 29 trăng mất luôn. Cũng như thế, dần dần chúng ta không có tính, không có giới, không có quan, không có thấy, mà cũng không có trí tuệ luôn. Đó gọi là ác tri thức. Này Bà La Môn, giống như mặt trăng đầu tháng, trải qua ngày đêm, ánh sáng dần dần tăng lên, từ từ tròn đầy cho đến ngày 15 là sung mãn đầy đủ. Tất cả chúng sanh không ai là không thấy, này Bà La Môn cũng vậy, như thiện tri thức trải qua ngày đêm tăng trưởng về tính, về giới, về văn, về thế, về trí tuệ. Càng tu càng tiến cho tự nhiên mà càng tu càng thụt lùi làm sao? Cho mình phải tránh dấu hỏi. Mình càng tu thì tự nhiên là mình có một cái đức tin nơi tâm bảo, đức tin những gì Phật dạy, đức tin những gì thầy tổ dạy, đức tin nơi chính mình. Tự nhiên mình càng ngày càng tăng trưởng lên. Tu một năm thì mình thấy khác một năm. Mình tu một năm mà mình thấy gì hết, mình phải chấn chỉnh công tu lại. Tu một năm thấy khác một năm, tu hai năm thấy khác hai năm, tu mười năm mình thấy mình có trưởng thành trong Phật pháp, lớn mạnh trong Phật pháp. Và mình có đức tin rồi đó thì tự nhiên mình giữ giới, mình sợ phạm lắm, mình sợ phạm những cái điều giới mà Đức Phật đã chỉ dạy, mình sợ phạm những cái điều quy chế trong thiền môn dạy. Trên mặt trăng của mình càng ngày càng sáng, càng tỏ lên. Mình tu thì sao mà ma quỷ nó thấy mình mà nó xin quy y chứ? Còn ma quỷ nó thấy mình nó nhổ miếng mặt mình, biết mình công tu làm sao, ví dụ chứ, phải không? Hôm nào đó tự ma quỷ đến nhổ miếng mặt mình biết mình tu trọng lắm, nó khinh, nó coi thường. Cho nên cái thầy thấy hòa thượng lưu quan mà quỷ thần ở các nơi đều đến đạo tràng ngày xin quy y đó, bởi vì có giới đức, có tính, có giới, có văn, có tuệ, thì những cái loài vô hình, những cái loài mà khác á, còn cái loài là phi nhân, họ mới đến, họ ủng hộ,
họ quy y, họ nương tựa, họ tu. Còn mình không có tính, không có giới, không có văn, không có thấy, không có trí tuệ hết thì đó phá chắc luôn.
À, cho nên trong cao tăng của Triều Tiên có kể một câu chuyện đó. Ngài Nguyên Quang, ngài tu trong cái núi đó,
cái một vị thần đến báo mộng nó là có một ông thầy tỳ kheo ông ở trên cái ngọn núi đó, gần của thầy, mai thầy tán giùm, nếu mà ông không đi là con làm cho núi sạch, con đè ông chết. Con bực tức lắm, hỏi sao. Nói ổng ở trong đó ổng tụng kinh rồi tụng chú mà nó lão loạn, không có một cái chút gì mà thanh tịnh hết. Trên mai ngày nó đi gắt, thì lúc này ngày Viên Quang ngày sợ quá, ngày nói nếu mà mình nói thẳng thì buồn, cho nên ngày nó nói thôi bây giờ tôi thấy thầy ở đây nó cũng tốt, từ cái ngọn núi này tôi thấy nó cũng không có ổn đâu, thôi thầy đi. Thì cái vị tỳ kheo này mới nói thôi thầy mơ mộng làm gì cũng biết, ba cái chuyện đó tôi không tin. Thì nói đi nó lại hai ba lần không tin luôn. Thì quả tình tối hôm đó cái trái núi nó sụp một nửa, đè nát cái hương thấp luôn. Mà trên qua cái phần này quý thầy phải lưu ý về cái điểm đó. Mình tu ở thành phố thì nói gì là tu ở núi rừng á, phải có tính, phải có giới, phải có văn, phải có thế, phải có trí tuệ, tâm mình rộng như không. Cho nên quý thầy mà ngồi thiền, trước khi mình ngồi thiền mình bỏ ra 5 phút mình rã cái lòng từ á, rải cái lòng từ mà thương xót các loài chúng sinh vô hình, tâm mình giống như không bác bảo bọc họ, che chở họ, thì mình ở mới yên ổn nơi núi rừng. Ở thành phố thì khác nhưng mà ở núi rừng nó khác. Ở núi rừng mà gọi là đồng quạnh mà mênh mông đó, thường thường có quỷ khống giả các cái loài vô hình ở rất là đông, mà chúng ta tu không có khéo thì cũng rất là khó. Cho nên tu như thế nào đó là giống như là ngày đêm và tăng trưởng về tính, về giới, về văn, về thế, về trí tuệ. Vì họ nhờ tăng trưởng tính, giới, văn, thế, trí tuệ nên thiện kiến thức lúc bấy giờ thân ngoại mạng chung sanh lên trời thiện xứ. Cho nên Bà La Môn, nay ta nói chỗ hướng đến của người thiện kiến thức này giống như mặt trăng tròn đầy, tức là giống như mặt trăng mùng 1, mùng 2 rồi đến 14, 15 tròn đầy. Tôi hiểu chứ, tôi càng ngày cái mặt trăng nó tròn luôn chứ tu, mà càng ngày trăng nó mất là mình biết rồi đó, thấy không? Tu như thế nào đó để cho mặt trăng nó tròn đầy sung mãn, tức là thể nhập tiên kiến Phật của mỗi con người chúng ta đó. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: như người có tham dục sân nhế si không hết, với thiện có giảm dần, như trăng đang thời khuyết đó. Trong cái mỗi con người chúng ta gọi là câu sanh ngã chấp, trong cái kiến, trong cái tư, trong cái trần sao vật, trong cái vô minh vật, mà qua những cái phần đó là chúng ta đâu phải dễ phá đâu. Thì ai cũng có một cái tâm tham dục, tâm khát ác, tâm sân hận, tâm si mê, ai cũng có hết. Nhưng mà chúng ta ráng tu làm sao càng ngày càng buông bỏ, càng ngày càng bớt. Như người có tham dục sân nhế si không hết, với thiện có giảm dần, như trăng đang thời khiết. Nếu mà chúng ta không bỏ sân hận, không bỏ tham dục, không bỏ khát án, không bỏ ngã mạn, không bỏ tâm tập đố, không bỏ những cái tâm này, thì thiện pháp mình càng phổng giảm giống như mặt trăng. Đó. Như người không tham dục sân nhế si cũng hết, với thiện có tăng dần, giống như trăng tròn đầy. Cho nên Bà La Môn, hãy học như trăng đầu tháng. Bấy giờ Bà La Môn sanh lậu bạch Thế Tôn: lành thay Tù Đàm, giống như người gù được thẳng, người đói được sáng. Ở đây cũng vậy, Sa Môn Tù Đàm dùng vô số phương tiện vì con mà đối pháp. Nay con tự quy y Thế Tôn pháp cùng chúng ta, từ nay cao phép con làm u và tắc, suốt đời không sát sanh. Sanh lậu sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thì qua cái bài kinh này, chúng ta phải ráng cố gắng tu tập như thế nào đó để càng ngày cái thiện pháp mình tăng dần, giống như mặt trăng tròn đầy, không có khiếm khuyết. Ráng tu ha, ráng tu cho thiện pháp càng ngày càng trưởng thành, càng lớn mạnh. Mà cái thiện pháp này không có bao xa hết á, là trong cuộc sống giữa đời thường, giữa cái sự tu tập, giữa cái sự mà chúng ta làm việc của đại chúng, thì thiện pháp nằm ở đó. Mà chúng ta mà xuống mà phát một cái tâm nào, bất cứ cái tâm nào giúp đỡ đại chúng, thì đó là thiện pháp chúng ta tăng lên. Chúng ta đi ngang qua đường mà chúng ta thấy một cái tờ giấy rơi rớt nó dơ quá, chúng ta lượm chúng ta bỏ vào, thiện pháp nó tăng lên. À, chúng ta thấy một cái gì bất cứ trong tầng năm luôn đều là thiện pháp hết. À, nếu mà chúng ta làm được như thế thì thiện pháp tăng trưởng mà ác pháp từ từ nó mỏng dứt. Đó là cái lời của Phật dạy. À, thôi chúng ta nghĩ.
Chúng sanh vô biên thời liền đó phiền não vô tận ta thời nguyện đó pháp ma mong vô Phật đã